Kính đại chúng, hôm nay là chiều chủ nhật, bây giờ là 3 giờ buổi chiều ngày 22 tháng 3 năm 2015. Chúng ta đang có một ngày tu học với nhau tại thành phố Vancouver, và đây là buổi sinh hoạt Phật pháp lần thứ nhì trong ngày. Quý vị có được khỏe không? Quý vị có mệt không? Có ăn lạc không? Và ăn mạng. Thưa đại chúng, hôm nay một số quý vị về đây tu bát quan trai giới, có một số thì đã từng tham dự ở các chùa hàng tháng, có một số thì lần đầu tiên. Hình như hồi sáng có bà có thưa pháp bát quan trai này là do Đức Phật chế ra để giúp cho các vị nào muốn đi xuất gia nhưng mà nhiều duyên trần còn ràng buộc, mà mình tu, mà nếu mình thấy mình nhiều cái ràng buộc quá thì bây giờ mình phát tâm mình gieo duyên, tu hay là tu gieo duyên một ngày một tháng một lần, ai giỏi thì nó thiện tháng hai lần, mà thậm chí các vị bồ tát tại gia giới ở nhà tự phát nguyện phát quan trai một tháng sáu lần theo sáu ngày chay. Còn bây giờ ở đây vì hoàn cảnh thay vì mình một ngày một đêm thì bây giờ mình còn phải có ngày. Quý vị tu tám giới, tức là không sát sanh, không trộm cắp, không dâm dục, không nói dối, không uống rượu, uống thuốc, không ăn xóa ướt dầu thơm, không trang điểm, đeo vàng vòng, không nằm ngồi giường cao rộng lớn tốt đẹp, tờ ca xứng hát, nếu mà thầy hát mình nghe thì được. Nói nghe cái hàm gì. Cái thứ 8 là gì? Tức là không ăn ngoài giờ đã quy định, nhưng cái này nó mở chút nữa là trừ trường hợp những người có bệnh. Thì lấy 8 cái dưới này là 8 cái cánh cửa, tên là bát quan, chữ quan là cửa. Lấy 8 cái cánh cửa trai dưới để chúng ta ngăn chặn 6 căn của chúng ta. Bởi vì 6 căn của chúng ta là mắt, tai, mũi, miệng, thân và trí. Như hồi nãy chúng ta đọc cái bài kinh sám hối đó. Cái bài sám hối đó là của một ông vua mà là một thiền sư người Việt Nam. Đó là vua Trần Thái Tông. Ông là một ông vua nhưng mà muốn đi xuất gia mà xuất gia không được, cho nên đành phải lui trở về cung vàng điện ngọc, tiếp tục làm cái phận sự là làm vua của mình. Nhưng ông đã vì bản thân của ông, tức là bản thân của ngài, tự mình viết ra cái bài sám hối này, mỗi thời sám hối một cái. Ngày xưa ông làm vua nhưng mà ông vẫn chia đều ra, cứ vài trăm đạo tới bằng Phật ông tụng thời kinh sám hối. Thì bây giờ nếu mà quý vị thấy sám hối tội của mắt, tội của tai, tội của mũi, nếu ông làm một lèo á thì ông có giờ, nhưng mà ông chia ra 6 giờ để làm gì? Để sám hối cho 6 căn và đồng thời để nhắc nhở mình luôn luôn hướng Phật trong ngày và trải ra đều trong một ngày. Cũng giống như mình ăn chay, tại sao ăn vào 6 ngày thì chia chi mùng 1, mùng 1 rồi cho mùng 8, mùng 8 rồi cho mùng 4 rồi ăn 23, 4, ví dụ vậy. Tại sao chia chi, không ăn vào 6 ngày, 10 ngày đi. Bởi vì nếu mình ăn một lèo thì nó dễ rồi, mà sau nó ăn lèo 6 ngày, cái ăn 4 ngày kia cho mình vui. Thì giờ chia ra như vậy để cái tâm mình lúc nào cũng phải nghĩ đến Phật Pháp, nghĩ đến chuyện tu hành, lúc nào cũng phải nhớ, cho nên đều đặn trong một ngày, trong một tháng. Cho nên ngày xưa vua Trần Thái Tông đã soạn ra bài sám hối này cho chính bản thân ngài sám hối. Và sau này chúng ta mới đem cái kiến thức này ra soạn dịch lại bằng ngôn ngữ tiếng Việt, vì ngày xưa là tiếng Hán. Rồi bây giờ mình mới tụng lại cái bài này một lần và sáu cái. Và quý vị có nghe lòng trách giả mà quên trách thật. Mình nhận cái giả mà quên thật. Mình coi phim, mình có cái lưng mà mình tưởng đâu là người đó là mình. cái kéo coi tới đâu kéo khóc tới đó. Hỏi sao má khóc thì má nhớ cuộc đời má hồi nhỏ đó. Rồi cái ngồi khóc sướng bước theo cái tuần cảnh đó. Cho nên là quên cái giả, cái thật á, là mình đang ngồi đây, mình đang coi cái gương mà để mình nhìn. Còn cái giả là người ta đóng cho mình coi, mình quên, mình ngồi mình tưởng luôn. Rồi hôm nay con lại nơi đây, giờ bước đám cưới hoàng tâm tinh bừng gia tiên. Và bắt đầu kéo tờ giấy thật vui rồi. Tức là cái căng tai mắt của mình nó đi theo cái đó. Cho nên mình phải lấy 8 cái cửa trai giới này để ngăn chặn 6 cái cửa mà mình thường mở. Mắt thấy sắc thường hay bận rộn, tai thì nghe những chỗ âm thanh, mắt với tai đều chọn đẹp xinh, còn lỗ mũi ưa mùi thơm dịu, đồ thơm ngon nó ưa nó dịu, chốn sản hương hay lớn lại là lưỡi ưa ngon, đồ dịu ân cần, đồ ngọt béo nó ham nó mến, thân thì muốn nhiều tiền của đến tặng ăn xài cho chữ tính tình, ý thì lo sửa sắc soi hình với chức phận cái cao cái quý. 6 đường nảy ở trong tâm ấy từ xưa nay vua quan thần dân không người nào không. Cho nên mình tụng cái đó, tụng để làm gì? Nhắc mình, không phải mình tụng cho phật nghe, mà mình tụng để mình nhắc nhở mình, tụng để nhắc nhở mình. Đệ tử chúng con quỳ trước điện, chí thành lãnh lễ đến từ tôi, đã bao men sanh tử dập dồn trôi lăn mãi trong vòng luân đạo. Thế tôn đã đứng lên chỉ bảo mà không còn đắm đuối mê say, mắt ưa xem viễn cảnh hàng ngày, tai thích tiếng mật đường vui lịch, mũi quen ngửi mùi thơm bất tịnh, lưỡi dệt tim lắm chuyện gây ngon, thân tham dục gấm vóc sâu xoan, ý mơ tưởng bao la vũ trụ, sao cả mắt tai mũi miệng thân thiện. Bởi lục dục lòng tham không đủ, lắm che lần trí tuệ từ lâu, mình có cái đó từ lâu mà bây giờ bị che mất. Hôm nay con giác ngộ hồi đầu, xin sám hối phơi bày tỏ rõ, bao tội ác từ nay vừa bỏ, chuyện 6 căn ra khỏi lòng này. Mình không cần móc mắt dục, không cần cất của ta, cũng mắt tai mũi miệng bây giờ mình không có còn để chạy nữa. Hồi đó mình thích ra đem cái lỗ tai mình nghe những cái tiếng hát du dương để mình buồn khổ, bây giờ cũng nghe mà nghe tụng kinh, nghe thuyết pháp. Cho nên một trận mưa lưới xuống thì mưa không có phân biệt, cây cỏ lớn nhỏ cũng thấm hết, cây lớn lấy nước nhiều, cây trung lấy nước bình, và cây nhỏ cây ít lấy nước ít, mà cây không có thể khỏi đây. Vì Phật pháp giống như một trận mưa rơi xuống thì mỗi người tùy là trình độ mà tập. Cho nên hôm nay mình đi tu với con trai như vậy là mình gieo cái duyên, gieo có ngày chưa được lên, người ta kêu giúp nhiều kiếp giả là một ngày một tiếng, bây giờ mình tu đêm có tu có ngày thôi, nhưng mà chí thành mình gieo duyên rồi lần sau mình gieo nữa, cứ như thế. Nhiều khi đời này chưa được đi xuất gia đâu, nhưng mà đời sau nhờ cái nhân duyên này mình được đi xuất gia sớm. Đi xuất gia sớm để làm gì? Bởi vì tuổi còn trẻ, đầu óc còn minh mẫn, cho nên học kinh, học Phật pháp mình mới có thể đi truyền bá. Chứ còn lớn tuổi rồi, học trước quên sau, học sau quên trước. Chuyện hôm nay thì quên, mà chuyện 2 năm rồi cũng nhớ kỹ. Đó là cái tuổi già, cái gì trước mắt là quên, mà cái gì mà lâu ngày mà quên. Mà nhiều khi có chuyện đó hoài, nói đến mấy đứa nhỏ nó phục, nói nào nó ngay hồi nhỏ tôi dạy cho nó má, con biết rồi. Đó, tôi nói thôi là nó biết mình muốn bắt sắp sửa bảo đài gì. Nhưng mà đó là tuổi già. Còn tuổi già ai cũng liên quan tới một người hôm trước, tới ta sau này. Bây giờ ông bà nói điện trả gì chứ, quý vị nghe mà nói thì nghĩ là ông bà nhớ dai, nhưng mà bắt đầu giờ bắt đầu nó mòn. Tại vì bây giờ đó, mình từ nhỏ tới cho đến 30 tuổi là mình đang gì, đang hưởng nguyên. Rồi từ 40 tuổi đổ xuống cho mình trung nguyên, rồi tới 50-60 tuổi cho mình hạ nguyên. Cho nên năm 43 đó rồi, rồi tháng Giêng, rồi tháng 7 là mình kêu tam nguyên, cúng tam nguyên. Đúng rằm tháng Giêng, rằm tháng 7, rằm tháng 10 là để nhắc nhở mình từ 13 thời kỳ. Trẻ là thượng nguyên, bắt đầu 30 tuổi là trung nguyên, 50-60 tuổi là hạ nguyên. Ở đây đau yêu nhiều lắm. Đau yêu đó là hạ nguyên, sắp đang đi xuống. Cho nên mỗi năm chúng ta có rằm nhắc nhở chúng ta từ 13 thời kỳ. Mình gieo duyên như vậy. Cho nên vô trong chùa mai mốt mình đủ duyên lành, mình được thọ giới sa di, thì những cái giới này mình biết, mình đã từng tu. Cho nên đời này hồi nhỏ mới có 7-8 tuổi mà biết đạo, tức hẳn là mình đã có cái thiện duyên từ nhiều kiếp. Chứ tại sao 7-8 tuổi mình lại có cái chí nguyện như vậy, đâu phải chuyện bình thường. Tại sao có những người bây giờ 50-60 tuổi, 70-80 tuổi mà biểu niệm Phật câu có mơ mệt đúng không nè? Mà người trẻ thì trẻ, đáng lý là phải hưởng mà lại chịu bất khả từ nghiệp. Bởi vì mỗi người nó có một cái nghiêm mà chúng ta thường gọi là cái căn. Căn là gì? Căn là cái rễ. Mình đã trầm cái đó rồi bây giờ rễ nó bén, bây giờ mọc thôi. Cho nên có quan tư đại chúng là mình tu và mình tự tu, nhưng mà mình cũng cần cái hoàn cảnh xung quanh và những bậc thiện tri thức của mình, những người mà trợ duyên cho mình tu. Như sáng đã nói, nhắc nhở mình tu và là giáo thọ cùng tu với mình, là đồng hành trợ duyên cho mình, là ngoại hộ ba loại thiện tri thức. Mà không còn thấy rõ, nếu mà mình bằng cái tâm thần của mình thì tự nhiên những vị ngoại hộ đến với mình một cách rất nhẹ nhàng, không cần mình phải cầu xin cái gì là đến nó sẽ bởi vì cái tâm thần. Để mình nhắc nhở và làm một cái vị thiện ý thức cho mình thì mình phải biết nhân biết quả. Bây giờ anh muốn cái quả là mai mốt anh được tu không? Hôm nay mình đã gieo nhân, biết cái nhân này làm thì phải cầm, biết cái nhân cái quả nào không thiện thì không dám cầm. Cho nên mình biết nhân quả để mình sống tốt hơn và bất kỳ khác chắc cả. Và đồng thời để mình làm một thiện tri thức tốt cho chính mình và làm thiện tri thức tốt cho người khác. Nó ngộ lắm, cái này chúng có nhiều khi con của mình ở nhà mình nói nó không nghe, mà người yêu nước lạ nói nó nghe rầm rầm. Có lạ gì, ở nhà mình nói nó không nghe, nhưng mà nó ra ngoài người khác nói, nhiều khi nói vậy nói sai mà nó vẫn nghe. Tại vì sao? Tại vì mình thiếu cái lực, thiếu cái phước. Mình cảm hóa cái người thân mình đó. Cho nên bây giờ mình phải quân tu, mình phải quân tu, chính mình phải tự mình trí mình. Trí mình là gì? Trí mình là phải trí bỉ. Trí bỉ là mình phải biết mình tại sao mình bị nhiều nghiệp lực như vậy, là bởi vì mình thiếu quân. Mà bây giờ mình muốn tạo phước thì phải làm sao? Không phải chỉ ở cái chỗ bố trí, mà còn phải trì giới, còn phải nhẫn nhục, còn phải tinh tấn, còn phải thiền định thì phước. Bây giờ có hòa là ví dụ như mình bố thí, có tiền của như là bố thí, nhưng mà hỗ trợ bố thí thì có, nhưng mà mình cũng còn ham chút nhất. Ai khen mình cứ làm nữa, mà không khen không làm nữa. Thật sự là mặt khác mình bố thí cũng có, mà mặt khác mình bị giảm cho cái. lỡ ai có quên để tên mình trong danh sách thôi đừng buồn, ta quên chứ phải ta cố đi. Và những cái chỗ mà mình tha thứ mình hiển thả được như vậy, cái ước mình bởi vì cái hạnh mình đã có rồi, cái đức mình mà cái đức mà sao cho cái ước đó. Cũng giống như là tại sao mà người ta mang một bàn thức ăn lên, người khác ăn ngon lành mà mình ăn không được, mình ăn cho mình bệnh là tại cơ thể mình không khỏe, không thể ăn cái món. Mà cơ thể không khỏe đó là giống như là mình không có cái phước gì, cho nên phước nó tới mình hưởng vô được, chứ đâu phải có phước mà hưởng được đâu. Cho nên đó có những người á, người ta ở những cái vùng hẻo lắm, không có chùa, không có thầy, không có những cái đạo tràng tu tập, người ta ham mộ tu hành rất nhiều, người ta nghe pháp thoại đâu, người ta đổ đường, người ta đi 5-10 tiếng, ta tới ta nghe bài pháp xong ta quay về. Còn mình có cái phước là ở ngay những độ mà chùa nhiều, giảng nhiều mà mình cứ cho nên có nhiều khi nhà ở sát chùa mà chẳng biết thầy chùa đó tên gì mà Phật đó ra, không biết cái chùa đó tên gì. Có nhiều khi ở sát chùa chưa bao ngày giờ là bước mình, nhà sau cái chùa đó chưa bao giờ biết cái chùa đó nó ra sao, chứ không phải vậy. Cho nên mình phải chi bỉ, tức là mình phải biết mình. Và khi mình biết được mình rồi á, thì mình tu, mình chuyển hóa, và đồng thời cái cách sống hàng ngày của mình bắt đầu nó có cái khúc liệt. Không có ví dụ như thế này, ví dụ như bây giờ Pháp Hòa phải biết Pháp Hòa, tức là mình là thầy tu. Mà thầy tu thì cái nhu cầu vật chất hàng ngày chắc hẳn là phải có, nhưng mình phải biết là có những cái người tu mình không dùng được. Hay là bây giờ Pháp Hòa nói đại chúng của mình là hôm nay là đi chùa, mình đi chùa thì mình biết khi mình ở trong chùa thì mình là tướng thân là Phật tử, thì nhất định cái ăn mặc của mình không thể đi ăn tiệc được, mình đi chùa mà, cho nên cái quần đùi của quần cụ của mình có mặc trong chùa, những cái áo mà nó ngắn quá mình có mặc trong chùa nó không có đúng, nó không hợp. Tại làm sao khi mình đi ăn đám cưới mình mặc nguyên một bộ đồ vest thiệt là đẹp, mà mình đi vô chùa mình mặc cái quần xà lòn, không ai trách mình. Nhưng mà tự mình thiếu bổn phận của một Phật tử đối với Phật pháp. Đã nói đi chùa, mình nói mình đi chùa mà thì mình phải mặc ăn mặc sao cho đúng cái trong chùa. Nếu mà mình mắc cỡ không dám mặc đồ ra lớn, không dám mặc đồ ăn kho, thì mình cứ mặc đồ cho bình thường, miễn sao cái áo tay dài, cái quần dài cho nó đàng hoàng. Còn lỡ mà mặc cái quần đùi thì đừng có lên trách nhiệm. Phật không buồn mình, không ai buồn nhất thì mình cứ phải tình của mình. Mình giữ cái chi bỉ, tức là mình biết mình đang làm gì mà đi đâu. Thì bây giờ thầy tu chi bỉ tức là thầy tu phải biết mình là thầy tu. Ví dụ như bây giờ Pháp Hòa nói Pháp Hòa là thầy tu, mà tự nhiên đi ra chợ mua cái áo da cả ngàn đồng mặc tối rồi đủ cái chuyện đó, nhìn thấy thầy sao khua quá. Đó là thầy tử mình không biết mình thì lần sau mình đang mặc vậy nó cười chết. Rồi bây giờ mình thấy cái chú Phật tử đó đẹp trai, hiền lành, dễ thương quá, mà sao giờ này chúng ta ngó ngàng vậy chứ. Mình kêu lại là con, thầy thấy con đẹp trai mà giỏi quá mà thầy thấy con đứa này nó đi chùa được lắm, để thầy giới thiệu cho con nghe. Thầy tu không có được làm mai mối. Thầy tu nào mà chỉ làm mai mối là không được phải. Cho nên cái đó là tri vị. Hồi sáng mình nói là tri nhân, tri quả. Bây giờ Phật dạy mình phải tri vị. Tri vị tức là mình phải biết mình. Mình biết mình để làm gì? Để một cái tri kế tiếp này, biết mình để mình tri tiếp hay là tri độ. Tri độ là gì? Để mình tiếp độ, điều chỉnh cái gì nó không đúng ở cái bộ phận. Ông bà nói ví dụ như là mình đi thọ bát quan trai, thì trong cái giới thứ bảy đó không nằm ngồi, xin lỗi giới thứ sáu là như chư phật suốt đời không đeo chuỗi anh lạc tràn hoa thơm, không sống nước dòng thơm vào mình. Bây giờ con vô chùa một ngày một đêm con cũng không đeo chuỗi anh lạc tràn hoa thơm, không sống nước dòng thơm vào mình là tại sao? Là bởi vì người ta vô đây là người ta lấy tám cánh cửa bát quán trai giới thì người ta đóng sáu căn mà không đẹp quá sao đang ngồi ta niệm phật đó. Rồi còn bên cạnh con niệm phật mà cái mùi thơm nó không hoảng hoài ta niệm sao được? Đó là chưa nói là con lỡ con ngồi đâu mà con rớt một chiếc bông, con rớt chiếc cà rá và bông kiếm mà ăn là không có, mà con ăn lạc nguyên ngày ăn lạc phật là đi kiếm. Bị bất lực bất trong nhân viên vì hồi xưa là bác quan trai là ở tu trong chùa là ngủ lại trong chùa, mà ngủ trong chùa thì nhiều khi ngủ gần với nhau lỡ nó mà ban đêm ngủ cho sơ ý thất ý mình mất ngủ, hỏi thì tức lầm mà không hỏi thì phải kiếm, mà mất luôn thì tiếc rẻ. Cho nữa tôi đi chùa bán quan trai trả một cái giá quá đó, mất một cái hộp sọt, vâng vâng. Rồi tại sao mình không được nằm giường cao độc lớn tốt đẹp? Tại vì mình nằm ngồi giường cao độc lớn tốt đẹp thì mình sanh tâm tâm nhiễm. Cho hồi xưa trong chùa là mỗi người chỉ một cái cơn, tức là cơn là lẻ, cái giường lẻ đủ mình nằm chứ không có được lăn lộn. Ở nhà mình ngủ cái giường thiệt bự cho nên ngủ mình ăn tới là tôi, chứ còn người tu là không có lăn lộn, nằm đâu nằm chỗ, có trở mình thì có chứ còn không có lăn. Mà nếu mình ngồi giường cao rộng lớn rất đẹp thì mình dễ lắm gì. Cho nên đó, hai cái tiên tế là gì? Hồi sáng là mình nói tiên nhân tiên quả, bây giờ tiên gì? Tiên vị, tiên độ. Tiên vị là biết mình, tiên độ là biết tiếp độ. Cái nhu cầu cuộc sống ai cũng có hết á, nhưng mà có những cái mình không nên có. Pháp Hòa nói ví dụ như là mình có cái nhu cầu cần cái nhà để ở, nhưng mà mình phải tự tiến độ là cái tiền lương của mình đủ trả cái nhà ở nào. Nếu mà mình mua mình không biết mình, mà mình thấy mình đi nghĩ mình không biết mình đi nghĩ không mình tự tiến người nhìn cái nhà người ta, mình cũng muốn cái nhà như vậy, cho nên mình đi mua cái nhà mà mình không có đủ khả năng mình trả, mấy tháng sau thì mình mất tiền đặt cọc, mất tiền bị nhà bán kéo cái nhà đó, ví dụ vậy. Tức là mình không có biết tiến độ. Đó là mình nói về bản chất, rồi nói về ta ăn uống, mình phải tự biết mình để mình lấy được bao nhiêu thức ăn cho cơ thể. Có một ví dụ như là không còn biết hôm nay là chương trình của mình rất là dài, hồi nãy trước khi đi sư đi cha đi sư rồi đấy, thầy có rảnh thì nó sẽ nói đó là thay cho mình giảng thôi, giờ đi sư biểu mình lên làm thầy tổ luôn. Nhưng mà không còn biết mình còn chương trình dài cho nên không có dám ăn nhiều. Mình phải tiên vĩ để mình chi độ. Hồi xưa là có quà ăn miếng cơm, miếng canh và những cái gì mà để cái bao lô mà phi, cái hạt cái bao lô phi nhiều mà có ăn cơm, ăn vô rồi nó cũng tiêu cả ngày đó, thì mình biết là mình không ăn. Cho nên mình phải, nếu mà mình làm một cái gì tốt cho mình và cho người thì mình phải ngoài chi nhân chi quả thì phải tiên vĩ và tiên độ. Để mình làm một cái chuyện tiên đức hộ trì cho mình được tốt. Giáo họ là dạy. Dạy cho ai? Dạy cho mình. Trời ơi, không ham ăn lắm, thấy ngon rồi cũng ăn. Nhưng mà nhiều lúc á, ngon quá nhiều nổi là ăn miếng sơ sơ, vì mình biết mình còn nhiều việc phải làm. con người ai cũng khó khăn. Nhưng mà nếu mình biết mình và biết thời lúc để mình dừng cho tham mình đúng chỗ là một cái nho giáo ta còn dạy mình sao? Tri kỷ, thời kỷ, trung thân bất. Nếu mình biết cần dừng, cứ dừng liền lúc đó là cả đời không dùng. Tri kỷ, thời kỷ, trung thân bất. Nếu mà mình biết dừng đúng lúc, cả đời không có dùng. Bây giờ mình thấy anh em bạn với nhau ngồi nói chuyện, qua lại một vài câu mà thấy anh kia có bộ hơi nóng rồi đó. Anh nói có bộ lời lẽ hơi nặng rồi đó. Thôi đừng gì đừng nói. Nói nữa là có chuyện thôi. Dừng liền ngay lúc đó. Cái đó là tri độ. Hay còn không gọi là tri thời. Cái ghế đó là tri thời. Cái thứ năm là tri thời. Tri thời tức là sao? Mình biết cái thì giờ cho nó đúng lúc. Phật tử đi chùa cũng vậy nha. Quý vị muốn ông chồng hay là bà xã mình đó là một cái ngoại hộ cho mình tốt không? Ông vui vẻ cho mình đi chùa thì mình đi chùa, nhưng mình phải biết lúc nào đi về để đừng có đợi ông thấy phải lên tiếng ông nói cho là chặt chuyện rồi đó. Người ta không nói thì mình đừng có làm quá. Mình để cho cái tiếng nói của người ta nó được lâu dài. Không thấy ta nói thì hết tầm tới rồi. Mai mốt mà đợi người ta lên tiếng là mình không phải đi thời. Mà không đi thời tức là mình chưa phải là người thiện tri thức cho chính mình. Thì làm sao mà tiếp tục tâm ngoại hộ mình nữa. Mà mình cũng không đủ là một cái vị giáo họ cho chính mình, là chỉ dạy cho mình lúc nào phải cần đi tới là về. Cho nên mình tới nhà người khác, mình biết lúc nào dạ xin phép cáo từ. Đến nỗi mà khách ngồi là ngáp lơ ngáp xuống, mình cứ ngồi hoài đó thôi, chắc em xin phép chị cho đi nghỉ. Mắc công lắm. Cho nên một cái người xuất gia tới nhà cư sĩ, nó có cái luân của mình. Cái ghế nào là ghế của mình mà ghế nào là ghế của chủ biết hết. Mình phải biết. Tới nhà người ta không bao giờ vô mở tủ lạnh, ta coi người ta nói dở rồi thì có chiều nay gì nấu gì ăn vậy. Không có phải thiên thần. Cho nên đọc kinh rồi mình mới thấy là Phật hay vô cùng. Phật là một Phật đại giác toàn giác. Cho nên mình có ca gọi là Pháp Vương Vô Thượng Tôn là không nhỏ. Quý vị biết tại sao mình gọi Phật là Pháp Vương không? Pháp Vương là ông vua có thể điều phục tất cả các pháp. Pháp thiện, pháp bất thiện Phật biết và Phật điều phục. Cho nên gọi Phật là Pháp Vương Vô Thượng Tôn là không có ai hơn được. Tại vì Phật biết lúc nào nói, lúc nào đứng, lúc nào tới, lúc nào đi. Cho nên Phật mới chế ra cái hình bán. Phật chế cho hình bán và Phật đặt cho cái tên. Phật đặt cho cái tên là Bát Ca La. Bát Ca La là tiếng Trung Hoa dịch là ứng lượng khí. Ứng lượng khí là sao? Cái khí cụ này nó có thể dung nạp thức ăn đúng thích hợp cho sức của mọi người, cho mình ứng lượng khí. Ứng là ứng hợp, lượng là số lượng, khí là một cái vật dụng. Bây giờ cái bao tử mình đang được hai chén cơm, múc hai chén cơm, con cỡ nào cũng như đó, mình để múc đa phần là mình đói một mặt. Cái bụng không đói bao nhiêu, nhưng mà mình nghĩ mình đói rất nhiều. Lấy thiết là nhiều mà nhất là cầu thủ bữa nay món ngon không. Tại mà lấy thiết nhiều là ăn. Đó là mình lấy như vậy là cái bát này nó không đúng cái tên đó. Không phải đúng cái tên là ứng lượng khí. Cho nên Phật đưa cái bình bát ra để làm gì? Để gọi là tri độ.
Tiếp độ.
Có nhiều phật tử mình đi chùa mình không quả, nhưng mà mình phải biết mình còn bổn phận với gia đình, mình còn phải về nấu cơm cho người nhà. Việc chùa thì biết là mình muốn ở lại đó, nhưng mà mình phải đi về để đúng giờ giấc lo cho gia đình. Như vậy đời đạo mình tròn vẹn và mình tu lâu dài. Và người bạn của mình, người nhà của mình thấy mình tu và mình cũng lo cho người thân ở trong nhà, thì người ta vẫn tiếp tục hộ trì cho mình đi chùa, đó là ngoại hộ. Và mình cũng giáo họ cho mình được là đừng làm cái gì nó quá cái mức, quá cái điểm, gọi là giáo họ. Và tuy người kia không đi chùa, nhưng người kia song song cùng hành với mình, bằng chân như mình đó, trở lại. Ví dụ như là ông chở đi đi chùa không? Ông xách xe ông chở đi. Ông chở ra tới cửa, bài vô cho tôi vào đi tôi chờ. Đừng có buồn. Ổng tới cổng rồi, tới cổng chùa rồi, ổng chưa vô thôi. Mình cứ tu đi. Hồi xưa không chịu đi, bây giờ chịu đi mà ổng đậu ngay cái cổng chùa rồi, thì sẽ có ngày ổng bước vô chùa. Ăn thua là mình, chi là mình biết. Ở ngoài cái môn bói toán có một cái quyển sách gọi là Khổng Minh Thần Số, tức là bói quẻ 8388 bói quẻ của Khổng Minh. Ở ngoài tôi có để hình ông Khổng Minh để hai câu: tri kỷ tri vị bất chiến bất thắng, biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Gọi là những người mà ta đời ta còn biết cái đó cũng như là mình phật tử. Mình là phật tử cái chánh niệm mình còn cao hơn tất cả. Cho nên từ rồi bà giảng một bài là ở Michigan, tại sao mình cần có đạo Phật? Bởi vì đạo Phật là đạo sáng, mà có đạo Phật thì các đạo khác mình thực hiện một cách êm đẹp vô cùng. Mỗi người chúng ta là ai cũng có đạo làm cha, đạo làm mẹ, đạo làm chồng, đạo làm con, đạo làm cháu, đạo cô cha mình quá trời đạo luôn. Mà tại sao hỏi tới mình là tôi vô đạo? Nó tôi có làm gì hết? Có đạo, nhưng mà muốn cho cái đạo của anh được rõ sáng hơn, anh cần phải có đạo Phật. Thì Phật là giác, là biết, là sáng, là đạo Phật soi tới đâu thì đạo làm con anh nó đẹp lên. Đạo Phật soi tới cái đạo làm vợ để làm vợ đẹp lên. Đạo Phật soi tới đạo làm chồng, người chồng rất dễ thương. Đi uống cà phê với bạn mà biết giờ về, tại bây giờ mình là người đã có vợ chứ không phải độc thân như thế. Biết rõ như vậy cho nên làm gì có những cái việc gọi là điều việc mà đáng tiếc. Cho nên hôm trước cái tình cờ ngồi đọc kinh, tại tối nào cũng vào trong phòng quá thích lấy kinh ra mà ngồi đọc. Nhiều khi mở nhiều trước khi đi ngủ ít nhất cũng phải trang hay nửa trang, không đem nào bỏ. Và đọc tới cái đoạn nào mà bạn thấy hay là còn giữ lại. Bữa nào đọc cái bài kinh này thấy Phật dạy này: bảy pháp để làm một người thiện tri thức, cho chính mình và cho mình, tri nhân tri quả, và gì nữa, tri vị, tri độ, tri thời. Tri thời là cái thời gian. Nhưng nãy nó gọi là tri vị là mình ăn mặc. Đi chùa thì mình phải ăn mặc hay cái đi chùa. Mình đi liền bản thôi mà mình còn mặc đồ ưng thích mà đi chùa mà mặc trời dũng nóng. Ở đời này mình đi đám tang mặc cái gì? Thường thường mình đi đám tang mình mặc cái gì? Thứ nhất là bộ đó là mình mặc bộ đồ vest đen, còn không mặc đồ đen. Tự nhiên đi đám tang ta mà mặc nguyên bộ đồ xanh giờ vô nhà xanh lá cây, mặc bộ đồ xanh đỏ. nó không có đúng. Mặc dù không có tội lỗi, không có luật lệ gì hết, không có luật lệ gì hết, nhưng mà mình biết như vậy thì người ta cũng chờ cái anh đó, cái chị đó. Không biết có biết thì anh ta không? Ví dụ vậy đó. Cho nên ngay một ngày tôi nha, bước lên cái khóa lễ, mở cái đầu ra lấy cái kinh để tịnh pháp giới vô ngôn dài cho tới cái chỗ tam tự quy y. Mà giờ nó có một cái tụng hoa hai, tụng nguyễn, tụng bán, tụng ho, nó đuổi ra chạy sách chung mở không kịp. Mình phải biết nghi lễ là chọn như vậy, nhưng mà lúc nào mình cần đơn giản hóa một cái nghi lễ để cho người ta kịp giờ, nhịp nhàng mọi cái thời khóa tinh. Lên làm tụng kinh mà không có nghệ thuật tụng kinh, mở tụng kinh ra là cứ một cái số một mà đi tới xong hết. Ta biết thầy này không có kinh nghiệm. Cho nên quý vị mà học Phật rồi, quý vị sống tự tại và không bao giờ phiền muộn cho mình. Mình thì quý vị. Vì vậy là tại sao cái ngôi chùa cái máy nó không? Cái máy không của ngôi chùa là tượng trưng cho cái tinh thần uyển chuyển của đạo Phật. Cái tinh thần nguyện niệm, bởi vì người Phật tử mình biết sống, biết ứng xử, biết nhân, biết quả, biết mình, biết độ, biết thần, là tri thần. Và khi mình tri thời được rồi thì mình đến của tiệm nào, mình là ai. Không phải là ví dụ như hồi xưa mình đi làm mà labor, tức là làm mà cu li, mặc đồ là vàng, tại vì làm chớp đó không thể mặc đồ vest. Có những cái nơi có quà đến, không phải mình cười nha, mà mình nói ví dụ, tại vì cái kiểu đó đó là vậy mà làm khác vậy. Cái người mà ta dẫn ngựa lên trong núi, nhưng mà lúc nào thì phải đồ vest, cà vạt. Nhờ có năm đồng tiền lương mà cầm cái điện thoại ở tay mình bật ngàn, mình thấy được dịch mình tại vì mình lạ quá. Nhưng mà ở mức độ đó, địa phương đó là phải ai cũng phải vậy mới được, cho nên người nào cũng mang nợ. Mình phải biết mình để mình lúc nào ứng xử mọi cái thời lúc ăn mặc. Ví dụ như là một cái vị xuất gia trong chùa, ngày thường mình mặc bộ đồ ngắn để làm việc. Khi có nhân tăng hay khách đến thì mặc áo tràng nâu ra tiếng. Một cái buổi lễ nào không có quá trang trọng có thể mặc cái hộ vàng, đôi áo vàng. Rồi đến đi vào một cái buổi lễ thì chúng ta tắm đi. Mà nó đắp đi thì không phải nó đắp đi gì đó. Cái đi mà của một vị xuất gia thường đắp là cái đi số 7, 7 điều, tức là chúng ta thường gọi là đi thất. Cái đi đó là cái đi để người xuất gia mặc và tụng kinh thường nhận hàng ngày. Còn cái đi chín điều là để khi nào mình tăng tòa thuyết pháp, mình mới đắp đi chín điều. Ngay cả cái đi của người tu cũng quy định rõ ràng. Bởi vì ngày xưa là một người xuất gia có ba đi: đi năm điều, đi bảy điều, đi chín điều. Đi năm điều là từ tám sinh người, cho nên cái đi đó được gọi là tạp tối đi, tức là đi để làm việc. Đi số bảy là gọi là lễ bái đi, đi để tụng kinh hàng ngày. Đi số 9 gọi là thuyết pháp đi, tức là khi nào lên tòa thuyết pháp chính những cái buổi trai tăng quan trọng. Rồi thậm chí một cái vị xuất gia qua đời, mình niệm cho cái vị đó cái đi gì? Đi số 7. Bởi vì hàng ngày vị này đắp đi này lễ bái tụng kinh, thì vị này có mất đi cũng liền cái đi đó để vị này giữ cái đó. mình nói như vậy để cho đại chúng hiểu là có bà nói rộng thêm ra để mình cái gì gọi là vị thời độ. Có nhiều khi mình lên mình làm MC, cái nhân vật chính sắp ra mình đứng mình nói hoài, nói quỷ, nói lát cái mình chính ra biết nói được rồi hết giờ. Hết giờ là một và những cái chuyện gì mà người đó sẽ nói thì nói hết rồi. Ví dụ vậy, cho nên là mình không xuống đúng lúc. Hồi đó các bạn có một cô tổ trong chùa, cô nấu ăn. Ai biết khen cô nấu ngon thì cô mới nói tôi thiệt sự tôi nấu chẳng có ngon đâu, nhưng mà tại tôi biết nấu. Hỏi cô nấu sao tôi không bao giờ cho như ăn chút dưới về thèm mai mốt tôi nấu nữa ăn ngon. Mình nói ví dụ như tức là cái cô này cũng có cái kỹ thuật có thể của cái cổ mà làm sao để cho người ta nhớ cái món ăn. Là phải tin thời là vậy, tức là thời gian thời lượng. Quý vị thấy nhiều khi lên cái bàn giảng ông bà cũng thấy có cái đồng hồ thì ông bà mới lấy cái đồng hồ của bà ra để. Vì nó còn biết rất rõ là khi ông bà đi đâu mà ông bà cần cái đồng hồ. Thứ nhất là mình để coi giờ lên máy bay. Thứ hai là ở chỗ nào người ta có đồng hồ để trên bàn giảng thì mình cũng có cái đồng hồ để mình điều chỉnh cái giờ nói chuyện của mình. Vậy thì em đeo đồng hồ là để em có việc của em chứ chả em không có ham đẹp em đâu. Sẵn em đứng cách mình. Cái chuyện đeo đồng hồ là cái chuyện bình thường, ai cũng cần có cái đồng hồ. Nhưng mà ông bà nói, ông bà đều có cái khi mình làm cái gì, ví dụ như một cái vị đó ta đóng cái yên, nó là may cái yên cho ông bà. Thì ông bà nói là thỉnh thoảng ông bà may một yên là nó có cái dây cột thay vì cái móc sắt như quý vị thấy quý thầy cô hay móc. Tại vì cái yên mà có cái móc như vậy đó, nó chỉ cái cây này ra. Mà đi mỗi lần đi qua cái máy ở trong custom là họ hay lấy ra lắm. Họ thấy có cái cây gì nhọn nhọn là họ nghĩ là mình đem vũ khí. Cho nên đó là không còn đi đâu mà giảng đó là không còn mang cái cột dây để khỏi có cái vấn đề đó. Còn cái anh nhỏ này á là để anh thông quan mà cái túi của anh cũng giống cái đồ lụi đó lắm. Thành thử ra là họ không còn một miệng kéo ra cho nên thôi không còn biết thân là mỗi lần đi qua cái chỗ custom không còn lấy ra luôn, không còn để giày để cho nó thấy luôn. Kỳ rồi không còn đi đám thì cái chỗ đó ta không có cái khánh cho nên không còn cầm cái khánh theo. Mà mấy anh Tây đời nào thấy cái khánh ra làm sao, anh thấy có cái cục tròn cũng có cái cây nhũi gì anh kêu nó có mấy anh lại có cái cục gì lạ. Cuối cùng không còn phải lấy ra cho quý vị nó coi là cái khánh. Đi giảng mà thỉnh thoảng đi trên đường về phật tử cho bánh tét, quý vị biết không, có quà lấy bánh tét không mà để luôn ngoài tại vì nó giống mấy cục lựu đạn lắm. Có một lần có mà đi như vậy thì kiểu mình quên đi, có hai cái cây bánh tét nằm trong giỏ cái anh mở ra mà cầm như nè, anh hỏi cái này có phải quên không. Ông bà lấy vợ mà nói ông nghĩ là ông có đủ thời gian hỏi cái này là quên không. Nếu mà là quên ông còn sống để hỏi không. Thì có bà tôi như vậy để cho đại chúng biết là ngay cả bản thân mình khi mình đi đâu mình làm gì mình cũng phải chuẩn bị. Ví dụ như có quà đi giảng trong cái vali có quà hoặc cái nhíp mình cầm những cái gì, một cái chai kem đánh răng hay bất cứ cái gì không được hơn 100 ml, nếu hơn là họ sẽ dùng của mình. Cho nên nội một cái bóp, một cái bóp để mình đựng những cái gì mình dùng cũng phải biết ở trong đó là cái gì mà mình đem cho nó đúng để khỏi bị bất thí dụ. Mà nếu mình làm được những cái chuyện nhỏ nhặt như vậy trong đời sống hàng ngày cho đến việc lớn thì mình sẽ đỡ phiền cho chính mình và mình cũng làm phiền này. Tri nhân tri quả, tri vĩ tri tiết tri độ, tri độ đó, tri độ đó là mình đi. Có cái bác kia bác đi qua bên trường và bác đem theo hai chai sữa em xuống, làm sao mà cho đi? mà tội nghiệp bác cũng tám mấy tuổi rồi, cho nên bà nhất định bà kéo cái áo của cái chú như là mày trả cho tao, tao đem cho cháu ngoại tao. Quý vị biết cháu ngoại của bà là ai không? Ông thầy Pháp Hòa đó. Ông biết ở đâu bà đi ra bà cho thấy tội nghiệp nó dạt từ sáng tối không có gì nó ăn, nó bà đem thì cho nó uống. Mà nhất định họ dùng, bà không chịu đi, bà đứng một chỗ bà làm đủ kiểu để họ trả hai người sẽ đem xuống lại. Cuối cùng bé họ đúng là bé vua cô lệ làng. Cuối cùng á họ phải đành chấp nhận cho bà hai cái chai sữa em xưa đó để bà đi. Chưa bao giờ có. Họ dùng của mình thôi. Cái thứ sáu là mình cần phải tin là gì? Gọi là tin chúng. Tin chúng đó là mình biết này. Mình sống không phải mình chỉ biết mình không đủ, mà mình còn phải biết ai nữa. Biết người khác. Vừa rồi có bạn có gặp một cái gia đình, thì trong gia đình nhiều cái xung đột xảy ra bởi vì người nào cũng sống và cố cách bảo thủ hết á. Thì đem lên chùa để nhờ Pháp Hòa ngồi để xử. Thế cuối cùng Pháp Hòa phải nói ví dụ như thế này. Pháp Hòa nói bây giờ mình lên một bữa ăn, nếu mình là một người có tình thương cho gia đình á, mình nấu ăn á là mình phải nhớ nấu món nào mình thích không chưa đủ, mình phải biết chồng mình ăn được cái nào, con mình ăn được món nào. Khi bài một bàn ăn lên thì mỗi người có thể ăn được một món, ít nhất họ ăn được cái món đó. Đằng này mình nói là mình cứ mình thích, tôi thích kho, tôi thích cái này, tôi thích lát dọn nguyên bàn mình thích. Cái đó là mình chưa biết chúng. Mà mình chưa biết chúng thì làm sao mình hộ trì cho được. Mình ăn chay là chuyện mình, cả nhà mình cứ ăn chay. Đã tôi với anh ăn chay là ai làm thì làm, tôi biết tới rồi. Không được. Mình ăn chay là chuyện của mình, những bộ phận của mình phải biết rằng cả nhà mình cứ chay. Hay là người ta ăn chay không biết mình, người ta ăn tháng có 4 ngày, 6 ngày không. Mình ăn chay trường, hay là thậm chí mình ăn 10 ngày mà người kia có 2 ngày, thì những ngày họ không ăn chay mình phải lo cho người ta. Trừ khi nào người ta thông cảm, người ta tự lo. Còn nếu mà người ta nghĩ rằng mình phải lo là mình lo. Mình nếu mình sống mà biết chi quỷ, mình phải chi chung, thì làm sao gia đình mình có việc được. Cho nên Pháp Hòa phải nói, nếu một người nấu ăn mà có tình thương và biết nghĩ cho người khác thì sẽ không bao giờ chỉ nấu những món gì mình thích. Không có ví dụ vậy thôi chứ tự nhiên họ hiểu ra. Thì vui vẻ đi về và hỏi tâm sự gì nữa. Chỉ một bữa ăn trong gia đình thôi. Pháp Hòa ví dụ như mình sống trong một cái đại chúng. Ở trong chùa thì đại chúng nhiều người mà đại chúng là đụng cháy. Mỗi người mỗi kiểu mà. Cho nên đôi lúc mình sống, mình cũng phải vì chúng mà sống chứ không phải vì mình. Có đôi khi bản thân mình phải chịu lén chút để cho đại chúng được vui. Quý vị biết nhiều khi nó qua ăn cơm rồi, mà đâu có mớm khách tới phải làm cơm cho ta ăn, chứ nó thầy ăn không có ăn dạ nữa. Mà nhiều bữa qua ăn một ngày mấy, bốn chén, ba chén thì sao tại vì mình vô ngồi cho người ta vui thì người ta ăn, bởi mình làm chủ mà nó ăn thì sao khách người ta dám ăn. Ta đâu phải ngồi chút, ăn miếng canh, miếng tấn gì đó. Mà nhiều khi có những nhóm khách mà mình không có chuẩn bị, ta đâu ta tới cái phải lo. Mà lo thì mình phải ngồi xuống đó với người ta. Có đôi khi người ta đến thì mình đang có công việc của mình, nhưng mình biết rằng mình sẽ sắp xếp được thì mình phải ra để mình tiếp. Bởi vì người ta vì mình người ta đến, vì chùa người ta đến, thì mình phải để thì giờ chút dù ít dù nhiều cho người ta. Sống như vậy chúng ta phải đi chúng, cho nên chúng ta biết không phải chỉ biết mình mà biết mọi người. Chẳng hạn như mình đi vào cái phòng giặt, mình thấy có quần áo nào của ai đó trong chúng của mình giặt xong quên sấy. Nếu là nữ với nhau thì mình cũng trợ duyên cho nhau bằng cách là mình mang cái đó qua mình sấy. Hay là lỡ người đó sấy mà quên thì mình cũng làm giúp cho người đó. Còn bạn này mình dở ra mình thấy thì mình phải kệ, của ai tôi chẳng biết. Có thậm chí mình hốt ra một dụng nhóm nào đó để mình được cái phần mình. Hai ba ngày sau quần áo của người đó nó hôn lên, nó bụt, nó không kim lên. Thật sự là mình sống như vậy thì mình không quan tâm ai hết, thì cái chúng đó, đại chúng nó không còn là một đại chúng hòa hợp, mà đại chúng riêng lẻ bằng ai mới sống. Cho nên ở trong một gia đình như vậy, vợ phải quan tâm với chồng, chồng phải quan tâm vợ, cha mẹ quan tâm con cái. Không phải nó muốn ăn gì nó ăn, đôi khi mình nhìn ngó con ăn nó một chút. Thật sự những cái nhẹ nhẹ như vậy, nhưng mà làm cho người đó tấm lòng. Đó là chúng để ý trong cái đầu tràng chúng ta ngồi ăn cơm đây, mà mình thấy cái người kia đi đứng khó khăn, mình tắm để bác ngồi để đi, còn đi lấy cho bác đi nước. Mình không cần biết bác đó là ai, nhưng mình biết bác đó đi đứng khó khăn thì cái đi nước đó của mình tự nhiên người ta vui vẻ, người ta ấm lòng. Cái đó là tri dung. Cái cuối cùng là gì? Cái cuối cùng gọi là tri những cái người bạn của mình, tức là biết những người bạn, tức là biết chồng bạn. Thưa đại chúng, là Đức Phật dạy trong kinh,